amour, thờ lạy, yêu mến, chiêm ngưỡng các ưu phẩm, khát khao tuyệt đối, các tác động yêu mến. Nhiều điều suy niệm khác nữa nối tiếp. Remerciement, ăn năn về những sai lỗi, tạ ơn, biết ơn, từ bỏ tội lỗi, tái sinh, nghỉ yên trong sự an tĩnh của tình yêu. Demande, những thỉnh nguyện, những chuyển cầu, thăng tiến thiêng liêng, đức hiện từ của tình yêu, suy phục. Tôi nghĩ đến việc thánh hóa, việc lên cầu thang. Mỗi bậc tôi sẽ than thở một lần. Giêsu Maria Giuse. Cha El đã dạy tôi việc này từ lâu. Offrande, hiến dâng, phó thác tất cả, trước tiên là bản thân cho tình yêu. Nhớ lại những ân sủng đã được lãnh nhận, biết ơn và sốt sắng dâng hiến, không từ chối tình yêu bất cứ điều gì. Resolution, những quyết định đưa ra, điều quyết định vào cuối giờ cầu nguyện thầm lặng, mỗi ngày một điều. Bám chặt vào đó và luôn luôn ghi nhớ ơn phù trợ thần linh rất cần thiết để có thể trung thành. Tóm lược bài suy niệm: yêu mến, thinh lặng. Respiration, những tác động yêu mến, mỗi ngày được tái sinh trong tình yêu. Những giờ được thân mật với Chúa Giêsu qua từ ngữ đơn sơ này: adore, mỗi ngày một chút và rồi lại bắt đầu. Mọi sự có vẻ mới mẻ và tình yêu đang bùng nổ trong ánh huy hoàng bất tận, không mỏi mệt. Những chân trời mở ra cho linh hồn thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa trong chân lý. Ngày 25 tháng Giêng năm 1978, tôi đang nghĩ đến cha El và về điều mà tôi gọi là tối hậu thư của Ngài. Chúa Giêsu phán: cha cũng muốn đặt cho con một câu hỏi. Con có muốn yêu mến cha trong sự dễ dãi hay trong sự khó khăn? Lạy Chúa, trong sự dễ dãi, con muốn yêu mến Chúa cũng thấm thiết như trong sự khó khăn. Con muốn yêu mến Chúa trong hoàn cảnh nào Chúa muốn cho con, bất cứ lúc nào, nơi nào hoặc cảnh vực nào. Thậm chí con còn nghĩ rằng, giả sử con được phép trình bày một ước nguyện, thì giữa các thiên thần, có lẽ con cũng yêu mến Chúa chí thiết say mê như giữa những quỷ dữ. Nơi nào Chúa đưa con tới, không gì ác hại có thể xảy đến với con. Tình yêu con dành cho Chúa muốn vượt qua những sự hữu hình, bởi vì nó muốn biến tan trong sự vô cùng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, có lẽ còn vụng về, nhưng thành tâm. Con đã dâng ý chí của con cho cha rồi, lẽ nào con còn được nói con muốn nữa hay sao? Lạy Chúa Trời của con nói như vậy được chứ, bởi vì con nói lời ấy trong Chúa, nơi có ý chí của con, có sự an toàn cho con. Như vậy là cha mắc nợ, phải phù trợ và chở che cho con. Một sự hợp nhất nhỏ bé được tăng bội đến vô cùng. Trong trái tim của cha, con tìm được hạt giống tình yêu dành cho toàn thể nhân loại, để tất cả cùng được thăng tiến trong ân sủng và khôn ngoan. Trong một thuở đất cằn cỗi giữa hoang mạc đức tin, tức là thế giới này, một bông hoa nhỏ bé của tình yêu đã nhú mầm. Nó đã đơn độc để rồi lan tràn, và phép lạ đã xảy ra vì tình yêu đã làm cho nó trổ sinh hoa trái. Hoang mạc biến thành chốn cư ngụ vì đầy dẫy những bông hoa nhỏ. Thế là một cánh đồng tình yêu bạc ngàn đã xuất hiện. Những cỏ dại đang tìm cách lấn vào, nhưng cha đã cắt cử các người bảo vệ. Chỉ có tình yêu được vào với tư cách là tôn sư tuyệt đối. Người đánh đuổi khỏi cánh đồng của người những sinh vật gây hại đã mưu mô lẻn vào. Thần linh chiếu sáng qua nhân loại, nhưng kẻ thù không hề ngủ gục. Một số người nhỏ nhen nhưng lại tin rằng họ nhỏ bé. Nguy hiểm là ở chỗ đó. Sự bé nhỏ đích thực tựa như hoa đổng thảo giữa cánh rừng. Sự khiêm nhu của nó ẩn mình trước những ánh mắt tộc mạch. Cha làm khốn kẻ nào làm khốn anh em của họ. Nếu không nhờ cha, không ai có thể nên bé nhỏ. Cha là đường, là sự thật, là sự sống. Con đừng làm ác tiếng nói đang nói trong lòng con, để rồi chỉ nghe thấy toàn tiếng nói của mình. Tiếng nói của cha nói về tình yêu, tiếng nói của con chỉ là tự mãn và phê bình chỉ trích. Ai thương yêu anh em sẽ không đoán xét họ. Ai yêu thương bản thân là kẻ không yêu mến Thiên Chúa. Yêu chuộng bản thân là điều được phép, nếu như tình yêu này nhờ việc nên thánh mà đáng được thiên đàng. Con hãy làm mọi sự để đẹp lòng cha, và đừng làm điều gì phiền lòng cha.
Chúa, dù chân gian đông đầy gian khó. trong con. Lời thề chung kiên ngàn năm.
Ngày 26 tháng Giêng năm 1978, lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con làm vậy phải lắm. Lạy Chúa, vì yêu mến Chúa mà con bị bách hại. Cha cũng bị bách hại, vì cha là toàn yêu và toàn thương. Lạy Thiên Chúa của con sẽ làm gì? Cũng một công việc ấy, nhưng lúc nào cũng tái diễn đi đi lại lại. Công việc của muôn đời. Vâng, tháng này kế tiếp tháng kia, mùa này tiếp nối mùa nọ. Năm này rồi đến năm sau thế nào? Thì tình yêu biết mùa xuân trong các linh hồn tươi mới cũng như vậy. Nhưng mùa hạ của Chúa trong các linh hồn được trưởng thành nhờ ánh nắng của Người. Những mùa thu của Chúa trong vẻ đẹp mê say của thiên nhiên đang thiếp vào giấc điệp. Những mùa đông của Chúa trong làn gió bất thổi đến, những linh hồn đang cống buốt vì đức tin trơ trụi, vì những cuộc chiến cho sự sống còn của các linh hồn, vì các tội phạm thánh, vì sự vô tri của những kẻ tự nhận mình khôn ngoan. Đúng vậy, hỡi con nhỏ của cha, chúng ta đang trải qua một mùa đông lạnh giá khắc nghiệt. Tình yêu mặc dù như đang say ngủ, nhưng không phải như vậy, vì nó sắp tỉnh giấc. Vì được con tiếp đón, nên tình yêu lưu lại trong lòng con để sưởi ấm con bằng ngọn lửa sống động của Người. Thiên nhiên rên xiết vì đớn đau, điều này không cản trở nó hấp thu dòng nhựa sống tràn trề, tình yêu từ sâu thẳm trong chính nó. Mùa xuân sẽ sớm về đây, hãy vui lên hỡi con cưng yêu của cha, bởi vì lúc này người ta có thể thấy con như một thân cây đã chết, nhưng đó chỉ là bề ngoài, trong khi những cuộn rễ của con đang tràn trề sức sống, được cha thông ban. Vì con ở trong cha nên làm sao có thể khác được. Cây ấy rợp đầy những bông hoa, đây là mùa xuân của tình yêu. Nhưng quả thật, cha nói cho con biết, ai không muốn nhìn thì sẽ không thấy, ai chẳng muốn nghe thì sẽ chẳng lọt tai. Càng ngày, nét tương đồng giữa người cha và người con càng tăng thêm. Cũng vậy, càng ngày, nét tương đồng giữa cha sự dối trá và con cái sự tối tăm cũng càng tăng thêm. Người ta sẽ nhận ra chúng qua các công việc của chúng. Người ta có thể dựa vào hoa trái mà nhận ra cây thế nào, thì họ có thể dựa vào những cành khô không trổ sinh hoa trái cho những người tìm đến để nhận biết một cây cằn cỗi cũng như vậy. Một cây nho không sinh hoa kết trái sẽ bị nhổ bỏ và quăng vào lửa. Hãy khôn ngoan bằng sự khôn ngoan của cha, hãy mạnh mẽ bằng sự mạnh mẽ của cha, hãy hiền từ theo gương cha, hãy thương xót trong tình yêu của cha, hãy yêu thương trong trái tim của cha. Cha vẫn không thay đổi trong đắng cay đau khổ, con hãy nên giống cha, và trong con mãi mãi sẽ là mùa hạ của tình yêu. Hôm nay cha dặn con hãy cảnh giác với những bốc đồng của con. Cha muốn con hãy tập trung nỗ lực vào đó.